Đan Thần, chương 257, gặp nạn, góc truyện audio.com, chắn không bằng dùng, đáng tiếc lại có mấy người dám làm như thế. Đang ở tầng dưới chót luyện đan thất Trình Cung nhìn huyết yêu quả cấp yêu vương trong tay lẩm bẩm lầu bầu nói, bí mật này người bình thường đúng là không rõ ràng lắm, nếu như muốn trấn áp huyết yêu quả cấp yêu vương này, không nói trước muốn hao phí bao nhiêu lực lượng, cho dù sau khi trấn áp được lấy được một ít tác dụng trọng yếu bên trong, cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Hao tốn rất nhiều khí lực lại chỉ lấy được 1/2 phần 10 chỗ tốt của hắn mà thôi. Hòa, ảnh, đồng thời tinh thần lực của Trình Cung cũng không đi đối kháng những thần niệm tà ác cuồng bạo oán khí, sát khí trùng thiên này, mà trực tiếp nhảy vào trong huyết yêu quả. Bất luận gặp được thần niệm dạng gì, Trình Cung đều dùng thần niệm bản thân chống cự, bây giờ thần niệm của Trình Cung giống như là một cái vòi rồng, không ngừng cuốn hết thảy lực lượng vào trong đó. Thời gian dần trôi qua, những thần niệm cuồng bạo, lộn xộn kia bị hắn dần dần ngưng tụ, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Những thần niệm lộn xộn, tùy ý trùng kích này, uy lực đã cường đại như thế, hiện tại ngưng tụ bọn chúng, còn để thần niệm của mình ở chính giữa, đây không phải là muốn chết sao? Đông Phương Linh Lung cũng cảm nhận được sự biến hóa này, nhưng mà những thần niệm này bị Trình Cung ngưng tụ lại làm cho áp lực của nàng càng lớn, trong lòng khiếp sợ, lại không có biện pháp nhắc nhở Trình Cung. Loại thời điểm này, thần niệm của nàng căn bản không liên lạc được với Trình Cung. Dùng thần niệm của mình đi kéo thần niệm lộn xộn khác không ngừng ngưng tụ, áp lực này xác thực vô cùng lớn, gân xanh của Trình Cung kéo căng lên, áp lực cường đại làm cho khóe mắt, lỗ mũi của hắn cũng bắt đầu chảy máu. Ngưng tụ, càng ngày càng nhiều thần niệm lộn xộn, tà ác, huyết tinh, tàn bạo bị ngưng tụ. Hiện tại Trình Cung chỉ có thể kéo những thần niệm này, hắn không giống là người đi chấn áp, hắn chỉ là kéo cũng đã cố hết sức như thế, có thể nghĩ nếu muốn chấn áp còn khó khăn bao nhiêu. Xoay tròn, điên cuồng xoay tròn, trùng kích tiến vào bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương, dùng những thần niệm bị hắn kéo thành hình mũi khoan này, điên cuồng đánh thẳng vào bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương. Bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương bị thần niệm cường đại nhất, hỗn loạn nhất bao trùm ở trung tâm, còn có một hạt quả ở dưới thần niệm điên cuồng trùng kích bắt đầu dần dần vỡ vụn, xuất hiện vô số vết rạn. Bên trong có một chất lỏng màu ngà sữa bắt đầu chảy ra, vừa ra tới lập tức đã bị những thần niệm này trùng kích tiến vào, màu sắc lập tức trở nên huyết hồng. Chất lỏng bên trong cái hạt này chính là đồ vật mà ngẫu nhiên sẽ có ít người hao hết khí lực trấn áp tất cả thần niệm thu lấy, bọn hắn không dám phá hư cái hạt này, sợ chất lỏng bên trong bị ô nhiễm, hư hao, xảy ra vấn đề, mà giờ phút này Trình Cung lại có ý làm hư hao. Hòa, ảnh, rốt cục cái hạt kia vỡ vụn hoàn toàn, chất lỏng màu ngà sữa bên trong vậy mà hỗn hợp cùng vô số thần niệm biến thành màu huyết hồng. Nguồn, khai đỉnh, Trình Cung khoát tay, trong tay mang theo tử diễm chân hỏa trực tiếp đánh vào bên trên tiểu hư đỉnh, hỏa trùng bên trong tiểu hư đỉnh lập tức bị thúc giục, tiểu hư đỉnh đã tiếp cận linh khí, rất nhanh vận chuyển. Huyết yêu quả, góc truyện audio.com, cấp yêu vương tiến vào bên trong tiểu hư đỉnh, thời gian dần trôi qua hóa thành một đoàn chất lỏng màu đỏ như máu, thần niệm bên trong cường đại như trước nhưng mà loại cuồng bạo, huyết tinh, tà ác này lại dần dần tiêu tán. Chất lỏng bên trong hạt của huyết yêu quả kỳ thật có tác dụng tinh lọc những thần niệm này, mà ở luyện chế lúc sau, lại có thể làm những thần niệm tà ác, huyết tinh, tàn bạo kia hóa thành một loại lực lượng tinh khiết nhất, đây mới là chỗ bí mật chính thức của huyết yêu quả. Nhưng mà nếu muốn chính thức luyện chế thành, cũng không phải dễ dàng như vậy, thời gian từng ngày đi qua. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, đoàn chất lỏng màu đỏ như máu kia bên trong tiểu hư đỉnh, thời gian dần trôi qua bắt đầu ngưng tụ, mà giờ phút này Đông Phương Linh Lung cũng đã đến lối vào tầng thứ 3, hiện tại cách không hơn 10 mét, nàng đã có thể mượn nhờ vận chuyển luyện thần quyết trợ giúp Trình Cung áp chế một ít thần niệm còn muốn dãy giụa bên trong huyết yêu quả. Từ lúc vừa bắt đầu đối mặt những thần niệm tà ác, huyết tinh, cuồng bạo kia, như là thuyền nhỏ trong biển rộng, càng về sau những thần niệm kia đột nhiên thu nạp, nàng bắt đầu trợ giúp Trình Cung áp chế, quá trình này đối với Đông Phương Linh Lung mà nói là một lần lịch lãm rèn luyện điên cuồng. Gần kề 15 ngày thời gian, thần niệm của nàng đã từ thoát tục kỳ tầng thứ 5 đạt đến tầng thứ 6, lực lượng rốt cục cũng đạt đến thoát tục kỳ tầng thứ 3. Nếu như nói lực lượng của Đông Phương Linh Lung tăng lên rất nhanh, nhưng thần niệm của nàng vẫn là lần đầu tiên trong thời gian ngắn ngủi đạt được tăng lên như thế. Bởi vì trong quá trình áp chế những thần niệm này, tựa hồ có thể cảm nhận được chút cảnh giới, ý cảnh năm đó của những kẻ có được thần niệm này, chúng nó ngoài dãy dụa ra cũng làm cho Đông Phương Linh Lung học tập rất nhiều. Đông Phương Linh Lung ở bên ngoài đã như vậy, Trình Cung thu hoạch được chỗ tốt càng không cần phải nói, mặc dù không có biện pháp trực tiếp từ bên trong chút ít thần niệm này lấy được truyền thừa, nhưng mà có thể đạt được một ít cảm ngộ ý cảnh. người khác cường hành áp chế, những thần niệm này nhất định là phản kháng đến chết. Thần niệm có thể sinh ra huyết yêu quả cấp yêu vương, năm đó người nào không là tồn tại phong vân một cõi, mặc dù bọn hắn tử vong, nhưng không cam lòng bị người khác áp chế như trước. Nhưng thiên địa vạn vật thần kỳ vô cùng, những thần niệm không chịu tán đi này, thúc đẩy sinh trưởng huyết yêu quả, mà chất lỏng trong hạt huyết yêu quả lại có thể triệt để hòa tan bọn chúng, làm cho chúng nó tiêu tán khỏi thiên địa này. Hơn nữa ở dưới loại tinh lọc này, lại làm cho những thần niệm kia triệt để bình tĩnh trở lại, tựa như là một người đột nhiên lĩnh ngộ, giải thoát, mà ở bên trong quá trình này, mặc dù những thần niệm cường đại kia trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, người có thể mượn nhờ những thần niệm này tôi luyện thần niệm của mình, còn có thể áp chế những thần niệm này, cảm thụ ý cảnh trong đó, tóm lại, chỗ tốt vô số, nhất là đối với phương diện thần niệm, cảnh giới, ý cảnh. Nếu như tích xúc đầy đủ, còn có đầy đủ đan dược bổ sung, lúc này có thể liên tiếp mượn nhờ những thần niệm này vượt qua bình cảnh đạt được tăng lên. Đương nhiên, yêu cầu đối với thần niệm cũng không giống bình thường, nếu không trình cung sẽ gọi tất cả mọi người tới. Cho dù, gocchuyenaudio.com, Đông Phương Linh Lung, nếu như không phải tu luyện luyện thần quyết cũng rất khó gắng gượng vượt qua. Trình cung đối với quá trình này vô cùng quen thuộc, bởi vậy sớm chuẩn bị rất nhiều đan dược. Sau khi hoàn toàn luyện hóa được huyết yêu quả cấp yêu vương này, thần niệm của Trình Cung cũng khôi phục được thoát tục kỳ tầng thứ 6, mà đối với lĩnh ngộ ý cảnh, cảnh giới, cộng thêm lúc trước hắn chiến đấu tích xúc dược vật tích lũy, lực lượng của hắn cũng từ siêu phàm kỳ tầng thứ 4 liên tiếp đột phá, đạt đến siêu phàm kỳ tầng thứ 6. Hiện tại bản đại thiếu còn chưa bắt đầu luyện đan, chỗ tốt cũng đã nhiều như vậy, qua một thời gian nữa nhất định phải nói cho Vũ Thân Vương biết, đáp lễ này của hắn quả thực mẹ nó quá nghiêu bức. Trình Cung nhớ tới tràng cảnh lúc trước Vũ Thân Vương hận không thể lập tức nhét huyết yêu quả cấp yêu vương này cho mình, liền không nhịn được muốn cười, lẩm bẩm lầu bầu nói, sau đó phất tay một cái, ném Thâm Hải Thiện Mộc cùng những dược liệu khác vào bên trong tiểu hư đỉnh, bắt đầu chính thức luyện chế chấn ma đan. Lễ mừng năm mới của Lam Vân Đế Quốc vô cùng náo nhiệt, chỉ là thời điểm mọi người chứng kiến pháo hoa truyền thống, tránh không được nhớ tới tràng cảnh Trình Cung dùng pháo hoa mắng người. Có ít người cho rằng, nếu để cho Trình Cung phụ trách lễ mừng năm mới, nhất định sẽ có một năm mới vô tiền khoáng hậu. Chẳng qua là có người đã phát hiện từ lúc đó tới nay cũng đã hơn một tháng, vậy mà không có nghe tin tức của đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành, đệ nhất quần là áo lượt phá ra chi tử Trình Đại Thiếu trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là làm cho người ta có chút không thích ứng. Không chỉ là Trình Cung, các thủ hạ của hắn cũng đột nhiên biến mất, Trình Phủ cũng không có tin tức gì. Có người nói bọn họ bị thương nghiêm trọng, đang dưỡng thương, cũng có người nói bọn hắn đã đào tẩu, dù sao cho dù đánh bại một ít người Phong Vân Kiếm Tông, cũng không có thể chống cự được toàn bộ Phong Vân Kiếm Tông. Bên ngoài nói cái gì cũng có, đồn đãi gì cũng có. Trong lúc này, Vũ Thân Vương cũng hai lần phái người tới Trình Phủ hỏi thăm sự tình ước đấu, nguyên nhân thứ nhất là Vũ Thân Vương muốn báo thù, thứ hai là muốn mượn cơ hội này tìm về mặt mũi. Hắn sốt ruột nhưng Trình Cung lại không có thời gian để ý tới hắn, người Trình gia dựa theo lời Trình Cung mà nói, sau đó đuổi đám người Vũ Thân Vương trở về. Mới qua năm mới không lâu, một cửa hàng có tên Ngự Đan Đường bắt đầu khai trương, cơ hồ là cùng một ngày, hơn 30 hành tỉnh ở trong Lam Vân Đế Quốc đều xuất hiện chi nhánh của Ngự Đan Đường. Không chỉ là thủ phủ hành tỉnh, một ít thành thị hơi lớn phía dưới cũng đều xuất hiện, này điều khiển đan đường xuất hiện về sau, không quá 10 ngày cơ hồ thu mua tất cả các dược liệu, đan dược của đổ thần phủ, đầu mâu trực tiếp chỉ vào đổ thần phủ. Mà cái này cũng không quá làm người khác chú ý, tin tức chính thức làm thiên hạ khiếp sợ chính là, Hoàng đế bổ nhiệm Đoan Mộc Nhất Phong làm Tổng đốc ngũ tỉnh. Tổ kiến quân đoàn 5 tỉnh chuyên môn đối kháng yêu thú, vì thế sẽ tiến thêm một bước áp xúc phí tổn mấy đại quân đoàn khác, mặc dù Lôi Nhạc bởi vậy mà phát nổ một hồi, cùng một số người tranh chấp một phen ở trên triều đình, nhưng cuối cùng không có thể ngăn cản được quyết định này. Làm cho người ta vô số mơ màng chính là, một loạt. gocchuyenaudio.com, quyết định này đều là trực tiếp tránh đi Trình ra. Này ở dĩ vãng là tuyệt đối không thể. Có sự tình gì lớn, bây giờ Hoàng đế đều cùng mấy thế lực lớn liên thủ biến thành sự thật. Mà Trình gia đối với những chuyện này cũng không có một chút phản ứng, giống như bị ngăn cách. Yêu thú xâm lâm tràn đầy nguy hiểm, liệp yêu giả bình thường tiến vào đều chú ý cẩn thận, hoặc là đi theo đoàn đội nào đó rồi dần dần quen thuộc, hoặc là đi một ít địa phương có địa đồ, không dám đơn giản nếm thử địa phương mới. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không biết sâu cạn trực tiếp xông vào, nhưng kết quả đều là chết rất thảm. Bình thường cho dù đến yêu thú xâm lâm tôi luyện chính mình cũng đều mời một ít liệp yêu giả hoặc là cùng một ít đoàn đội đi vào, một mình xông vào yêu thú xâm lâm muốn lịch lãm rèn luyện mình, đa số đều chết ở trong đó. nhưng là cũng có một chút ngoại lệ, tìm đường sống trong cõi chết rồi lại một đường dốc sức liều mạng chém giết, lực lượng tăng vọt, loại chuyện này thời gian dài cũng sẽ phát sinh một ít, nhưng đối với Liệp Yêu giả mà nói, này so với tìm được một cái bảo tàng còn khó khăn hơn. Ha ha, thật không nghĩ tới tiến vào trung bộ yêu thú xâm lâm, lại có thể gặp được hai nữ tử đẹp như vậy, bên người còn có khôi lỗi bảo hộ, vận khí cáp nhĩ ba lạp ta đã đến. Đến, ngoan ngoãn qua đây, nếu như hầu hạ thoải mái, đại gia sẽ không giết các ngươi. Cáp nhĩ ba lạp với mái tóc rối tung, da tay ngăm đen, điển hình người trong thảo nguyên đang nhìn hai tiểu mỹ nữ không ngừng lui về phía sau, trong lòng đã vui cười nở hoa rồi, lần này phụng mệnh âm thầm tiếp ứng một số hàng hóa, không nghĩ tới trở về liền đụng phải hai mỹ nữ cực phẩm mê người như vậy. Cốt cốt, cách chương.